bỏ mọi chi phí lợi tức, đó là vấn đề chính. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái vai trò của cái người suy nhận định về Đức Phật cũng giống như cái lời bắt đầu là đã thoát hai cái nhân vật tất cả từ bỏ Đức Phật mà ra đi, từ bỏ Đức Phật mà ra đi. Cái việc từ bỏ Đức Phật ra đi gây nên một ngộ nhận, người ta cho rằng đó là nhân vật tất cả đó là không hiểu về Đức Phật. Nhưng mà chúng ta ở đây đó là trong quá trình triết học á, nó có một vấn đề là lâu nay đó con người ta thường tự lừa dối bản thân. Tức là khi chúng ta đi theo vào một giáo đoàn, chúng ta để nhập vào một giáo đoàn và tu tập rồi đó, thì mình tự mình bị cô lập trong giáo đoàn đó, tự mình không vượt thoát lên được, tự mình nương tựa giáo đoàn đó và nghĩ rằng giáo đoàn đó là chiến thắng của mình. Cái sự tu học là như vậy. Vì vậy ở đây đó người ta bứt phá, tức là bỏ đi cái vấn đề mà lâu nay con người ta phải thử cách về hình thức, về ngôn ngữ, về tên gọi để bắt đầu bước ra một cái phương tiện thứ hai, tức là tìm về Đức Phật thực chính của mình. Thì phần sau đó thì chúng tôi mới hiểu về Đức Phật thực chính. Ở đây đó tức là chúng ta có thể hiểu được rằng cái phần đó là bứt phá và cái phần mà nhận định về Đức Phật á, mỗi một thiền sư hay là mỗi một vị tu đại thừa có nhận định khác nhau. Và chúng ta cũng đã hiểu rằng tại sao trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rằng hàm sở hữu tướng giai thượng như tục. Hay là khi nhận định về Như Lai đó thì Đức Phật nói trong kinh rằng nếu mà người nào người giữ chánh kiến ngã, giữ âm thanh cầu ngã, thì nhân thành tà đạo, bất nhân chính Như Lai. Tức là mình nhìn Đức Phật bằng nghĩa là sắc, bằng nghĩa là âm thanh, bằng ngôn ngữ thì người đó thành tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Và mình nghĩa một cách tất cả hơn thì tất cả người mình nghĩa rằng đó là Như Lai vô sở từng lai, diệt vô sở thứ, cái nhân Như Lai. Tức là Như Lai không từ đi đâu mà đến và cũng không đi về đâu thì định nghĩa là Như Lai. Thì hiện tại Như Lai gia đó cũng định nghĩa có một dạng như vậy, định nghĩa về Như Lai là một dạng như vậy, nhưng mà không mang tính mà mình gọi là cái đầu triết học về nó suy đi, nhưng mà rất là gần gũi mang tính thiết thực. Thì trong kinh Tăng Chi hay là trong kinh Sĩ Bộ Kinh đó, định nghĩa Như Lai như thế nào? Định nghĩa là Như Lai á, Như Lai là này các tỳ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy nên gọi là Như Lai. Rất là đơn giản nhưng mà hoàn toàn thiết thực, hoàn toàn thiết thực. Bởi vì ở đây đó cái phần mà để tìm về cái chân lý như là hộ trì chân lý, tìm lại bản thân chính mình đó, thì người ta nói nên bản thân của Như Lai. Cái Như Lai không có nghĩa là một định nghĩa xa vời như cái bằng mang tính thiết thực cái đại thừa, đòi hỏi người có tâm cơ và có trình độ để học. Chẳng hạn định nghĩa rằng đó là Như Lai là vô sở từ lai, diệt vô sở xứ, cái nhân Như Lai, thì đôi khi đó là mình vẫn không nắm được vấn đề. Như Lai là cái người không từ đâu đến, rồi cũng không từ đâu đi. Như vậy tức là Như Lai là nguyên thị, là hiện tại. Trái lại cái tỷ vụ kinh định nghĩa rõ ràng hơn về mặt thiết thực cuộc sống. Tức là Như Lai nói gì thì làm vậy, và làm gì thì nói vậy. Bởi vì nói gì làm vậy và làm gì nói vậy cho nên được gọi là Như Lai. Tức là muốn nói là một cái chân lý thiết thực là không có cách rời cuộc sống, và tự người phải nỗ lực của bản thân để chứng nhận được thân phận của mình. Chứ không chỉ là dùng ngôn ngữ, chỉ nói mà không làm. Hiện tại mà chúng ta rơi vào một cái cực đoan á, tức là mình nói có thể là hay, nói có thể là giỏi, nhưng mà làm thì không có gì cả. Có thể nó gần là ông sư rỗng, tức là tên ra là ông sư rỗng không thôi, có tên gọi, có nhân ngôn và có khả năng, nhưng mà thực sự cái mà để tiến lộ và đồng thời để chứng nhận cái chân lý đó, mình không đạt được gì. Thì vậy mình rơi vào vấn đề đó là nghịch lại cái chữ định nghĩa của Như Lai. Trong một cái phần, trong một cái phẩm kinh gọi là kinh Kinh Diệu Đa đó, khi mà một cái vị Bà La Môn Vipaka Nigalana đến để gặp các cái vị đệ tử Đức Phật là Ngài A Nan sau khi Đức Phật gần Đức Bàn, thì mới đến hỏi rằng đó là khi mà Đức Phật trước khi mình Đức Bàn, Đức Phật có đề cử cái người nào gọi là vị này sau khi lên mình diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ngươi, và các ngươi sẽ là y sĩ vị này, thì Đức Phật có chỉ người nào không? Bây giờ Ngài A Nan trả lời là hoàn toàn không có. Tức là Đức Phật không có chỉ một người nào làm để ở lại mà làm cho các vị theo y chỉ. Thì bây giờ cái vị tăng này, cái vị Bà La Môn cũng hỏi là như vậy có đề cử một vị thượng tọa hay một vị tăng nào làm cho cái chư tăng y chỉ không? Thì Ngài A Nan cũng lắc đầu xác nhận là hoàn toàn không có đề cử một người đại tăng. Bây giờ cái vị Bà La Môn nữa là Gotama này mới nói rằng nếu như vậy thì tăng đoàn không có ai nương tựa, và nó là không có chỗ nương tựa, là nguyên nhân nào mà tăng đoàn hòa hợp được? Thì bây giờ đó Ngài A Nan trả lời rằng chính cái pháp, chính pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi.
và chính pháp là nơi mà nghĩa là tùy theo tăng phải hòa hợp. Ở đây chúng ta thấy rằng cái pháp ở đây á, Đức Phật đã xác định một điều á, là trong nguyên lý là dạy rằng đó là cái pháp môn cái niệm xứ á, là chủ đề của pháp á, là người ta phải trở lại để làm chủ lấy chính mình, và từ làm chủ lấy chính mình á, phát thể được cái tri kiến Phật của mình á, thì mình nương tựa vào đó, tự mình làm nơi nương tựa chính mình, hay là tự mình làm ngọn đèn chính mình. Và ở đây đó, trong cái phần thứ hai của phần triết học, Thích Đạt muốn nói làm gì đó? Cái người hành giả Thích Đạt á, từ bỏ Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng từ bỏ Đức Phật đây có nghĩa là không phải không chấp nhận giáo lý của đạo Phật, hay là không chấp nhận Đức Phật, nhưng mà muốn nói rằng mỗi người trước khi muốn giác ngộ và đi tìm con đường tự chứng, không phải nương nhờ ở một ai khác được, chỉ có tự mình thôi, tự mình nỗ lực và tự mình giác ngộ. Và nếu kia là thành Phật á, thì chính ta đây cũng sẽ thành Phật. Và hai cái vị trí này hoàn toàn không bao giờ giống nhau, cũng như cái sự tiến bộ hoàn toàn không bao giờ giống nhau. Đó là phần thứ phần đầu mà chúng ta có thể hiểu về con đường đi tìm đạo của Thích Đạt. Thì chúng tôi xin đọc một đoạn, đọc một đoạn là trước khi Thích Đạt bỏ đi. Khi mà Đức Phật đã nói câu nói cuối cùng và yêu cầu rằng là muốn từ giả, muốn cách chức cái việc nghĩa là nói chuyện á, thì Thích Đạt đã nói lên một vấn đề, đã nói một vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng nó quan hệ rất thiết thực trong đời sống của tăng ni. Khi mà chúng ta bắt đầu có tâm xuất gia, thì Thích Đạt nói rằng nếu tôi là một trong những đồ đệ của ngài, tôi sợ rằng đấy chỉ là đề mạnh, rằng tôi phải tự giới mình là tôi đang bình an và đang giải thoát. Trong khi thực ra cái ngã vẫn còn tiếp tục sống và tăng trưởng, vì nó sẽ được tiến vào trong những lời chỉ giáo của ngài, trong sự như của tôi và lòng thương mến của tôi đối với ngài và đoàn thể tăng chúng. Thì cái phần này đó tức là cái phần nhận xét của ngài văn. Nhưng mà nói lên điều đó để cho chúng ta có thể tìm ra được một cái cuộc sống hiện tại của chúng ta giữa Phật tử giữa tăng ni ở trong mỗi thế hệ thường rơi vào một cái phần nữa là chỉ ngài văn là nhận xét. Tức là khi mà mình đi theo một giáo đoàn, mình đi theo một cái phương pháp tu tập chẳng hạn thiền hay là tịnh đó, thì mình luôn luôn bảo giữ, luôn luôn bảo thủ cho rằng chỉ có cái đó là đúng đó, và thương mến giáo đoàn đó để bảo giữ được cái giáo đoàn đó tồn tại, thì ngay lúc đó là mình đã đánh mất chính mình và mình không bao giờ tìm được sự bình an cho mình cả. Cũng như là người có vị ni cô hay là người vị tăng khi xuất gia đó, cái chữ ý không phải là lý tưởng giải thoát. Nhưng mà vì nguyên đức tôi Minh Quang là nói trong vấn đề xuất gia nó có ba vấn đề. Thứ nhất là vì thấy tăng đoàn vui và xuất gia, thấy đồng hữu sư đông đảo vui, ra nói chuyện là có thoải mái cho nên mình phát tâm xuất gia. Rồi cái người thấy rằng ở ngoài đó, nếu mà phụ nữ thì ở ngoài thấy rằng nếu mình không nhập cái mình lớn lên, mình già mình thấy mình cô đơn, mình không có đứa con, không có ai để nói chuyện với mình, cho nên vô chùa sống chung với Nico, sống đông đủ nó vui vẻ và tập thành một cái tổ hợp đông vậy đó, thì tạo thành giáo hội mình sẽ bớt đi cô đơn, cho nên vấn đề mình phát tâm xuất gia chứ không phải lý tưởng vậy thôi. Đó là vấn đề thứ hai. Và vấn đề ở đây đó là vấn đề thứ ba, tức là mình thương mến một vị đạo sư nào đó ở trong cái tăng đoàn đó. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình kính mến một vị thầy đó và mình muốn theo vị đó để mình tu học, chứ mình không muốn theo ai khác. Hoặc là các cái vị nữ mà đi theo sư cô là thấy sư cô đó sao mà hay quá mà mình thương sư cô đó, mình thấy là sư cô có những điểm đích đồng giá điểm với mình đó. Và khi mà mình phát tâm xuất gia là vì sư cô đó thương yêu mình cho nên mình phát tâm xuất gia. Rồi khi mình bước vào trong mi nhớ nước hay là trong một cái mi đoàn đó rồi đó, một thời gian sau đó có những đệ tử khác họ cao hơn mình, họ giỏi hơn mình, rồi cái vị thầy á, tức là thương yêu cái vị đệ tử đó, lúc đó bỏ rơi mình á, thì mình trở lại vấn đề tự ngã khổ đau là vì mình không được thương yêu. Cho nên phần đông á, chúng ta sẽ bị khổ đau ở chỗ tức là đánh giá và sai lầm trong phần nhận thức trước khi mình đặt vấn đề. Bây giờ vấn đề phát tâm xuất gia và giác ngộ đó bị sai lầm. Thì chúng ta đi qua cái phần này để chúng ta có thể đi vào một cái phần lớn hơn, tức là ngoại trừ hai cái đối tượng lớn á, là thứ nhất là Thích Đạt, thứ hai là Thiện Hữu. Bây giờ chúng ta có thể đi vào phần chính là Kiều Lan. Kiều Lan trong này được đại diện là một cái nhân vật nữ đó, một cái nhân vật nữ. Nhưng mà nhân vật nữ ở đây á, thì chúng ta nghe rằng đã gọi là hương cấu á, thì nhân vật nữ không phải là người phụ nữ. Nhưng mà ở đây muốn nói lên á, là cái ái đó, cái sự say đắm của ái và cái các sức pháp nó làm cho một cái người tu trước khi bắt đầu xuất gia hay là ở ngay trong cuộc xuất gia vẫn bị nghĩa là sự xây dựng của ái. Thì bây giờ sau khi từ giả Đức Phật á, Thích Đạt trước khi từ giả Đức Phật rồi có suy nghĩ một vấn đề và có tuyên bố một câu, tuyên bố một câu rằng Đức Phật đã lấy đi của tất cả tất cả, lấy đi của Đức Phật tất cả, tức là lấy đi hiện hữu là người bạn thân của mình, rồi lấy đi tất cả những tri kiến và hiểu biết của mình, nhưng mà cuối cùng Đức Phật đã để lại cho mình tất cả một vấn đề quan trọng, tức là Đức Phật đã giúp cho tất cả tìm lại chính mình. Ngoại trừ những cái mà các âm thanh ngôn ngữ và giáo đoàn, những gì mà chúng ta đang thọ giữ đây thì chúng ta phải dâng hiến lên Đức Phật. Nhưng mà chúng ta phải làm sao cái điểm chốt mà tìm được quan trọng á, là người ta có thể lấy đi hết tất cả những hình thức ngôn ngữ và danh vọng của mình, nhưng mà mình tìm được chính mình, tức là sự giải thoát cái nội tâm. Đó phần chính là phần như vậy. Cái câu chót trước khi tất đạt tri tôn, tức là cái sự tha thứ con người để bắt đầu bùng nở để trở thành một người tốt á, thì tất đạt đã nói từ đó đâu. Thì chúng ta biết là phần hai, tức là nếu mình bỏ đi, bây giờ các thầy nói rằng nếu mình bỏ đi, nhưng ngay cả chúng tôi cũng đã có lần tri tư và khổ đau ở cuộc sống. Tức là bây giờ mình đang lo vấn đề mình đi học, mình chuẩn bị, và có một lúc nào đó mình cũng có nghĩa là tiếng tâm hư ảo gọi là danh dự. Thì cái lần tôi trình bày danh dự nghĩa là chỉ dự với danh mà thôi, chứ không thật. Cho nên khi mình có những danh dự về cái đầy đủ vậy, rồi bị nghĩa là một cái gì đó, một cái chống trừ, hay là còn gọi là nữa là trong cái bát phong nó suy động, nó thổi cho mình thịt đổ toàn bộ, thì mình vừa thịt đổ toàn bộ, mình khởi lên một cái niềm khổ đau. Nhưng mà mình vừa khởi lên khổ đau thì mình suy tư về lời dạy Đức Phật, suy tư về những vấn đề vô ngã, cuối cùng nữa mình tìm được một chỗ bình an, là chính nhờ những vấn đề thịt đổ đó, chính nhờ những cái vấn đề là thịt đổ đi cái danh vọng, cái hư ảo, và những gì mà lâu nay nó bọc lót của chính mình á, mình vô là một trạng thái không còn ai nhìn nhận nữa, thì mình tìm được chính mình đó, tìm được mình bình an. Còn nếu không thì mình sống trong sự bao bọc, tức là bọc nhung, người này nguyên kẻ kia ca ngợi, rồi nữa là tài Phật tất cả được đầy đủ rồi đó, thì mình cảm thấy rằng nữa là mình chân chính là mình bền cái gì, nhưng mà cái việc này chỉ là danh vọng, chỉ là hư ảo. Rồi cuối cùng khi mà tất cả những danh vọng hư ảo này sụp đổ hết á, nếu mà mình không được chữ, hay là mình không tìm được một chỗ trú của mình á, thì mình sẽ mất luôn. Nhưng ở đây là chúng ta rơi được một cái trạng thái của đạo Phật á, là người đó phải tìm lại chính mình, nguyên tựa cái hòn đảo mình, thì lúc đó chúng tôi tìm được sự bình an. Bình an là coi như là mọi cái xung quanh mình hết rồi á, lúc đó mình phải là tỉnh táo và sáng suốt. Thì phần thứ hai chúng tôi xin giới thiệu phần thứ hai. Phần thứ hai của diễn thuyết cũng đồng thời là phần thứ hai của vấn đề là đối tượng là Kiều Lan. Thì bây giờ khi mà câu chuyện để lần khi mà Tất Đạt đi lang thang rồi, đi lang thang trở về thành phố đó, với một cái suy tư tỉnh thức của mình, tức là tự mình tìm lại chính mình, tức là tự mình phải học hỏi ở mình đó, và không còn học hỏi ở một người nào khác cả, bởi vì Tất Đạt đã chấp nhận điều này. Ta sẽ thôi trốn chạy bản thân ta, ta sẽ thôi nghĩ về tiểu ngã và những buổi buồn, những nỗi buồn nhân thế, ta sẽ thôi giữ gọi thân này để tìm một bầu nguyện mở đằng sau sự dữ dội, ta sẽ thôi học khổ hạnh theo bất cứ giới đến người khác, ta sẽ học ở chính ta, là người học trò của chúng ta, ta sẽ học ngay trong cái ta màu nhiệm của Tất Đạt. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng ở đây cái phần tiếp học á, tác giả muốn đưa trở lại là cái người phải tự quay trở lại với chính mình. Và quay lại chính mình đây đó, thì Tất Đạt lang thang đi vào trong cuộc đời, đi vào trong cuộc đời giống như là cái bản thân của những vị tu sĩ. Sau khi thọ giới, sau khi được thầy cao trường giáo pháp và thân giới yêu, bắt đầu đi vào cuộc sống. Và đây là giai đoạn gian trọng, đây là giai đoạn gọi là gian nan. Cái phần mà khởi tâm xuất gia, khởi tâm đạt mục tiêu rồi bắt đầu dấn thân, thì cái phần dấn thân mới là phần gian trọng. Cũng như bắt đầu Tất Đạt phải dấn thân, Tất Đạt có dấn thân đầu tiên, Tất Đạt tìm về cuộc sống bình thường, tìm về cuộc sống bình thường. Ở đây Tất Đạt trước kia là một sa môn của Bà La Môn, tóc râu để dài. Và vào trong một cái, khi mà đi vào trong một khu rừng ấy, thì Tất Đạt gặp một cái người kiều nữ tên là Kiều Lan. Và với cái nhìn, với cái nói chuyện và cái sự đẹp xinh đẹp của người Kiều Lan làm nữa là Tất Đạt nữa là khởi lên, tức là dấy lên một cái niềm nữa là thương yêu, và bắt đầu khởi lên một ý nghĩ đây là một cái người đẹp. Và từ ý nghĩ đó để cho chúng ta thấy rằng việc